Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 29 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước khảo sát mô hình liên kết hợp tác xã tại Đồng Tháp.
GDP quý 1 năm 2022 của Việt Nam tăng 5,03%.
Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ.
WHO đánh giá khả năng mắc các vấn đề về thính giác sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm làm việc tại Đồng Tháp, địa phương nổi tiếng với các mô hình hội nhóm liên kết, các hợp tác xã cùng chung tay phát triển kinh tế. Chủ tịch nước đã tới thăm mô hình hội quán cùng nhau làm du lịch, một cơ sở liên kết trên nền tảng các hợp tác xã trong làng Hoa Cảnh Sa Đéc, hơn 100 năm tuổi và hợp tác xã làm du lịch trên địa bàn.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại khu di tích cụ Phó Bảo Nguyễn Sinh Sắc nằm ở phường 4, thành phố Cao Lãnh. Khu di tích được xây dựng từ năm 1975 và khánh thành vào năm 1977, gồm khu lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà sàn Bắc Hồ và ao sen. Hàng năm, chính quyền và người dân nơi đây đều tổ chức nhiều hoạt động dâng hương dâng hoa, tưởng nhớ, giáo dục truyền thống yêu nước, cũng như thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức và nhân cách của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, vào sáng nay 29 tháng 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi, những quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức cá nhân nước ngoài, quy định về phổ biến phim trên không gian mạng và về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được nhiều đại biểu cho ý kiến. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng muốn điện ảnh phát triển thành ngành kinh tế cần phải có các chính sách hỗ trợ như chính sách về thuế, tín dụng, đất đai. Tuy nhiên, các quy định trong dự thảo luật còn rất chung chung, vì vậy ban soạn thảo cần ra soát và xây dựng những quy định cụ thể hơn.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa cho biết đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7, tuy nhiên mức tăng cụ thể chưa được thông báo. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bão giá. Việc tăng lương có lợi cho cả đôi bên, lao động có thêm tiền trang trải sinh hoạt, doanh nghiệp tăng chi phí, song giữ được nguồn nhân lực.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021 và 3,66% của quý 1 năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý 1 năm 2019. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ trong quý 1 năm 2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại.
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết 3 tháng đầu năm nay, khối lượng hàng hóa thông quan cảng biển Việt Nam ước đạt gần 180 triệu tấn. Riêng tháng 3, lượng hàng hóa qua cảng biển ước đạt 67,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua cao như khu vực Quảng Ninh tăng 48%, khu vực Quảng Trị tăng 38%, khu vực Nghệ An tăng 14%.
Bộ Tài chính vừa dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuế mặt nước năm 2022. Theo Bộ Tài chính, chính sách này sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 trên cơ sở phù hợp với bối cảnh ngân sách nhà nước.
Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng ETC tại các dự án đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý. Báo cáo nêu rõ, tất cả các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý dự kiến sẽ phải lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trong quý 2 năm 2022, triển khai lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống trong quý 3 năm nay.
Trước nhiều phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông liên quan xe điện hoạt động tại sân bay Nội Bài, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị có xe điện hoạt động tại sân bay cần kiểm tra, rà soát, làm rõ nếu có vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của lái xe nếu không tuân thủ quy định và chỉ được điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong phạm vi đã được hạn chế.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đề nghị Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh, tổng hợp danh sách những người mắc bệnh tâm thần hoặc tiền sử mắc bệnh tâm thần gửi Sở Giao thông Vận tải và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế để phục vụ việc tra cứu khi khám sức khỏe hoặc cấp đổi giấy phép lái xe hoặc quản lý người lái xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu siết chặt hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe, không cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe cho các trường hợp mắc bệnh tâm thần hoặc tiền sử mắc bệnh tâm thần.
Trưa nay 29 tháng 3, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trên đường đi công tác đã qua đời do tai nạn giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cơ quan này đã nhận được một số báo cáo ghi nhận các trường hợp có vấn đề về thính giác, đặc biệt là chứng ù tai có thể liên quan đến vaccine ngừa COVID-19. Theo WHO cũng như các trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh CDC và các công ty sản xuất vaccine, cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy vaccine gây ra các vấn đề về thính giác. Trong khi đó, một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 đánh giá các trường hợp có vấn đề thính giác sau khi tiêm vaccine COVID-19 là không phổ biến. Các chuyên gia của WHO cho biết, do các dữ liệu liên quan còn hạn chế nên cơ quan này đang theo dõi thêm về hiện tượng trên.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, COVID-19 sẽ chính thức được coi là bệnh đặc hữu tại Tây Ban Nha. Giới chức Tây Ban Nha đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly 7 ngày với những người mắc bệnh nếu không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Tây Ban Nha đang bước sang giai đoạn mới trong chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19, trong đó chính phủ quyết định dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế từng được áp dụng để phòng dịch. Những người mắc COVID-19 được khuyến nghị đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với những người dễ bị tổn thương nhưng vẫn được phép đi làm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố đề xuất ngân sách cho năm 2023, trong đó kêu gọi dành 81,7 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm để chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai. Theo đề xuất ngân sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden, khoảng 15 tỷ đô la Mỹ được tài trợ cho vaccine, xét nghiệm và điều trị, trong khi 28 tỷ đô la Mỹ khác sẽ được chuyển cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC để giám sát, thúc đẩy năng lực phòng thí nghiệm và lực lượng lao động y tế công cộng, và 1,6 tỷ đô la Mỹ dành cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA.
Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Liên Hợp Quốc đang làm việc với các bên liên quan nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, các bên liên quan cần phải tìm ra giải pháp chính trị, không để tình trạng như hiện nay tiếp diễn.
Hãng tin Bloomberg trích kết quả một cuộc khảo sát được Đại học Georgetown và Ngân hàng Bank of America cho thấy càng nhiều lao động thuộc thế hệ Y ở Mỹ, những người ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, hiện đang tích lũy rất nhiều tiền mặt dự phòng. Họ cảm thấy không thể chi trả nếu có một khoản thanh toán bất ngờ. Cuộc khảo sát vào tháng 10 năm 2021 với quy mô trên cả nước Mỹ đã chỉ ra một hiện thực rằng gần 50% số người được hỏi cho biết họ đang sống ở trạng thái kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy. Chỉ 28% cho biết họ đã chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ xảy ra.
Đài truyền hình Ukraine đưa tin chiều ngày 29 tháng 3, vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong vòng hơn 2 tuần qua. Trước đó, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus và vòng thứ tư được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trước thềm đàm phán, phái đoàn hai nước đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Các dạng thức du lịch từ chuyên nghiệp tới cộng đồng đều lung lay bởi sức tàn phá của COVID-19. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, có một số xu hướng để trụ được trong dịch bệnh, đó là du lịch gần, du lịch công cộng và du lịch xanh.
Đây vẫn là xu hướng phát triển sau khi dịch bệnh đi qua. Mời quý vị khán thính giả tìm hiểu tại Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, một điểm đến của du lịch Tây Bắc.
Cách Hà Nội khoảng 140 km, có hai cung đường chính để tới Mai Châu, Hòa Bình. những khu du lịch cách trung tâm thành phố lớn từ 1 tới 4 giờ lái xe được đánh giá vẫn có tiềm năng phát triển, kể cả vào thời điểm dịch bệnh đang diễn ra. Đó là nhờ những người ưa dịch chuyển hình thành thói quen tự lái xe để nghỉ dưỡng, tận hưởng các không gian thiên nhiên trong lành. Dự báo du lịch nghỉ dưỡng xanh gần gũi với thiên nhiên vẫn là xu hướng được duy trì và phát triển tốt thời hậu Covid. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, đây cũng là định hướng mà chính quyền huyện Mai Châu đã hoạch định để phát triển.
Tác động của những cái vấn đề của kinh tế công nghiệp là không có, cho nên thời điểm này thì Mai Châu vẫn là một cái nơi được đánh giá là có một cái khí hậu trong lành, mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên vẫn được giữ nguyên. Đây là một cái mà huyện Mai Châu phát huy để thu khách du lịch đến với mình.
Dù dịch bệnh chưa kết thúc, nhưng những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Mai Châu vẫn luôn đông khách vào mỗi dịp cuối tuần. Ngoài ra, du lịch cộng đồng nơi đây cũng là một lựa chọn dành cho phân cấp du lịch trung bình để tạm gác lại những bộn bề gấp gáp của cuộc sống đô thị. Thậm chí, nhiều gia đình đã chọn Mai Châu để kết hợp nghỉ dưỡng và làm việc, học tập online. Chị Thanh Nhàn, du khách, chia sẻ.
Thì ở đây các con là học cùng với thiên nhiên và thi cũng cùng với thiên nhiên. Mẹ thì được tìm lại chính mình.
Mai Châu thu hút du khách còn bởi chính hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc. Nơi đây có đến 57% dân số là đồng bào dân tộc Thái, với những đặc trưng văn hóa bản địa rất đa dạng và phong phú, từ ẩm thực cho đến nếp sống, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Khí hậu, cảnh sắc thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa Mai Châu luôn mang đến những trải nghiệm độc đáo, tươi mới. Sự phục hồi khởi sắc của du lịch Mai Châu rõ ràng là một ví dụ sinh động để các khu du lịch có đặc điểm tương tự học hỏi kinh nghiệm. Nhất là khi du lịch gần, du lịch xanh sẽ tiếp tục được dự báo là xu hướng của du lịch trong năm nay.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.